Tôi xin phép được trình bày cái chủ đề kế tiếp, đó là quản lý sự cố. Thì sự cố là một cái tình huống không có ai mong muốn, nhưng mà theo cái thống kê của các nhà quản lý các cái doanh nghiệp thì sự cố nó xảy ra hàng ngày, tức là cái tần suất là mỗi ngày. Cho nên là cái việc quản lý sự cố thì là một vấn đề nó liên quan đến hình ảnh của doanh nghiệp và nó liên quan đến đạo đức của các công ty đối với xã hội. Thì ở cái mức độ cơ bản thì CFSA yêu cầu là các công ty phải có cái quy trình thu hồi và triệu hồi sản phẩm. Ở đây chúng ta có hai khái niệm là thu hồi và triệu hồi, và bao gồm cả cái việc cung cấp thông tin cho cái người tiêu dùng. Thì chút xíu nữa chúng ta sẽ làm quen xem thế nào là thu hồi và thế nào là triệu hồi. Nội dung của cái phần này thì gồm có bốn cái ý lớn. Thứ nhất là về mặt pháp luật, thứ hai là cách thức chúng ta quản lý các sự cố, thứ ba là cách thức chúng ta thu hồi hay là triệu hồi sản phẩm, và cuối cùng là yêu cầu về các cái hồ sơ sổ sách quản lý tại nhà máy. Thì nói về luật thực phẩm thì cái điều 19 của cái luật thực phẩm của EU thì người ta có quy định là nếu một công ty kinh doanh thực phẩm xem xét hay có lý do để tin rằng thực phẩm mà họ nhập khẩu, họ sản xuất, chế biến hay là phân phối không phù hợp với yêu cầu về an toàn thực phẩm thì công ty ngay lập tức phải khởi động một quy trình thu hồi sản phẩm. Thì đó là cái một quy định đã được châu Âu ban hành thành luật. Ở Việt Nam thì chưa nghe nói đến cái vấn đề thu hồi thông qua cái luật, nhưng mà dẫu sao thì chúng ta cũng nên tiếp cận các cái những cái kiến thức của các cái quốc gia tiên tiến mà trên thế giới chúng ta đã tiếp cận. Thì để hiểu thế nào là một cái sự cố thì người ta có đưa ra một cái định nghĩa cũng khá là đơn giản. Sự cố người ta định nghĩa là một cái sự kiện dựa trên thông tin. Tức là cái sự kiện này là dựa trên nền tảng là do cái thông tin trên thị trường, chứ chưa phải là một cái phát hiện gì đó mà nó mang tính là học thuật ở cái bộ phận là kỹ thuật, mà là do thông tin. Chúng ta lưu ý cái chữ in đậm ở trên đây là sự kiện dựa trên thông tin, tức là có cái sự bàn tán râm ran hay là cái dư luận hay là vấn đề gì đó mà do cộng đồng người ta phát tán thì bắt đầu đã có thể xuất hiện cái sự cố. Thì cái thông tin này có sẵn và nó liên quan đến những vấn đề gì đe dọa đối với sức khỏe, liên quan đến cái an toàn và chất lượng thực phẩm. Và với tư cách là một cái công ty cung cấp thì chúng ta phải tính toán đến sự can thiệp. Thì đó là cái định nghĩa. Thì chúng ta có một số cái hình ảnh về những cái đợt thu hồi hay là triệu hồi sản phẩm râm ran đây đó ở Việt Nam hay là trên thế giới. Thì chúng ta thấy có cái hình bên phải phía dưới đó là cái hình của các cái hộp trứng gà. Thì tôi xin phép là không có nêu cái tên, bởi vì những cái hình ảnh này sẽ được đưa lên mạng Internet, thành ra để cái tên của người ta thì cũng rất là tội. Nhưng mà đây là những cái hình ảnh liên quan đến việc triệu hồi một cái dòng sản phẩm là trứng gà mới vừa xảy ra ở Hoa Kỳ. Thì cái đợt thu hồi đó là người ta thu lại khoảng 500 triệu trứng. Cái hình bên trái là hình của trái dưa lưới, tiếng Pháp gọi là cantaloupe, thì nó cũng liên quan đến một cái dòng sản phẩm của Hoa Kỳ và cũng mới vừa có cái chiến dịch thu hồi. Và cũng xin phép là không có nêu tên bởi vì nó cũng nhạy cảm. Cái hình thứ ba là hình của trái dưa chuột, nhưng mà hay là dưa leo đó, nhưng mà không phải của dùng nhiệt đới. Cái trái này nó tương đối, cái da nó tương đối nhẵn, màu sậm và nó dài. Thì cái kích thước có thể nó dài đến 5 tấc, và nói chung là nó cấu trúc nó mềm. Thì đây là cái dòng dưa gọi là dưa chuột của châu Âu. Thì chúng ta cũng mới vừa biết là có cái sự cố của cái dòng sản phẩm dưa chuột châu Âu mới vừa bị thu hồi. Ở Việt Nam thì cũng có một cái sự cố tương tự, thì nó liên quan đến cái sản phẩm là cái loại là thạch của một cái công ty chứa một cái loại phụ gia mà bị cấm. Thì sau đó thì nhà nước đã can thiệp để thu hồi. Thì cái hình sản phẩm rất là đẹp, nhưng mà không dám đưa lên đây bởi vì nó gần gũi với mình quá. Thì nhưng mà đó là cái sản phẩm ở phạm vi trong nước. Như vậy thì có sản phẩm thuộc cái diện là thu hồi, có sản phẩm thuộc diện là triệu hồi. Như vậy thì ở đây người ta đưa ra hai định nghĩa khá là rõ để chúng ta phân biệt thế nào là thu hồi, thế nào là triệu hồi. Thì triệu hồi tiếng Anh gọi là recall. Thì người ta định nghĩa đây là một cái tiến trình mà sản phẩm được loại bỏ ra khỏi thị trường. Và chúng ta, nếu chúng ta nghiên cứu định nghĩa của cái thu hồi thì nó cũng là một tiến trình loại bỏ sản phẩm ra khỏi thị trường, nhưng cái động tác bên trong nó lại khác nhau. Thì với triệu hồi thì sản phẩm đến tay người tiêu dùng và họ được yêu cầu trả lại hoặc là tiêu hủy, tức là lấy luôn cái sản phẩm mà đang nằm trong tay người tiêu dùng, người ta mua rồi bây giờ lấy luôn thì gọi là triệu hồi. Còn với thu hồi thì là một cái quá trình để loại bỏ sản phẩm ra khỏi thị trường, bao gồm tất cả các khâu như là bán lẻ, được thực hiện bởi cái nhà sản xuất, nhà chế biến, nhà đóng gói, phân phối, bán sỉ, vân vân. Nhưng người tiêu dùng không bị yêu cầu trả lại. Hai cái này nó khác. Tức là mức đỡ ở đây là nhẹ nhàng hơn, tức là người ta rút, âm thầm người ta rút cái sản phẩm ra khỏi thị trường khi mà nó chưa được phân phối đến tay người tiêu dùng. Còn cái trường hợp triệu hồi thì đã đến tay người tiêu dùng rồi. Và nó gây ra cái tác động về mặt kinh tế là khác nhau. Thì có một số cái thí dụ trước đây thì ở châu Âu có một thời gian là có vấn đề về trứng gà. Trứng gà thì người ta dùng cái nhớt công nghiệp, nhớt chạy xe đó, người ta trộn vô trong cái thức ăn của chăn nuôi, không biết là để gia tăng cái năng lượng hay sao đó, tức là cái loại nhớt xe mà lại trộn trong cái thức ăn cho gà nó ăn. Và kết quả thì nó ăn thì nó mau lớn, nhưng mà nó để lại bên trong cái trứng đó, những cái gọi là dioxin. Thì cái đó là cái điều rất là tối kỵ. Và về mặt cảm quan thì chúng ta đập cái trứng gà ra, chúng ta thấy là bên trong nó có những cái giọt màu nâu, màu đen. Thì cái sự cố đó nó xảy ra ở Bỉ, quốc gia trung tâm của châu Âu. Và người ta phát hiện và người ta điều tra, cuối cùng người ta phát hiện là có một công ty là sản xuất cái thức ăn cho gà đó, dùng cái nhớt công nghiệp bỏ vào. Thế là họ gọi là triệu hồi toàn bộ cái sản phẩm trứng gà của Bỉ, và những quốc gia nào nhập khẩu trứng gà từ Bỉ là đều bị thu hồi, triệu hồi hết. Kể cả là cái người mua đang mua cái hộp trứng đó mà đang, ví dụ hộp là 10 quả mà đang xài hết 5 quả, còn 5 quả người ta cũng mang lại người ta trả. Thì khi người ta mang lại trả thì cái nhà cung cấp phải trả lời tiền, và trả không phải là trả 5 trứng mà trả 10 trứng. Miễn là có cái hóa đơn bán bao nhiêu đó là người ta phải thối tiền lại. Và có những trường hợp là người ta đã ăn hết rồi, nhưng mà người ta đem cái hóa đơn là tôi đã mua cái sản phẩm này, thì siêu thị buộc phải trả tiền. Bên cạnh đó thì cái sản phẩm mà làm từ trứng gà cũng bị thu hồi luôn. Ví dụ như là các cái loại bánh, loại kẹo hay là những cái loại bơ sữa gì đó mà làm từ cái trứng gà đó đều bị thu hồi hết. Thì cả một cái chiến dịch rộng lớn như vậy thì nếu thuộc cái diện triệu hồi thì nó tổn thất về kinh tế rất là lớn. Và nó cũng ảnh hưởng luôn cái hình ảnh của cái công ty. Do đó là vấn đề triệu hồi sản phẩm là một vấn đề rất là nặng nề. Thu hồi thì nó đơn giản hơn, bởi vì người tiêu dùng không có được khuyến cáo là phải trả lại, do đó là người ta lỡ mua thì người ta cứ xài, nhưng mà cái sản phẩm mà chưa được tiêu thụ thì người ta sẽ rút lại. Thì cái tác động kinh tế nó cũng lớn nhưng mà nó nhẹ hơn. Thì các yếu tố quyết định đến cái việc thu hồi hay là triệu hồi sản phẩm thì nó có mấy cái. Thứ nhất là về mặt pháp chế, tức là các cơ quan thẩm định, các cơ quan nhà nước khi cảm thấy là có vấn đề thì họ sẽ ra tay. Thí dụ như là trường hợp thu hồi cái sản phẩm cái thạch ở Việt Nam, thì khi các cơ quan thông tấn báo chí nêu lên cái tin là cái sản phẩm đó có phụ gia bị cấm, thì ngay lập tức các cơ quan vào cuộc và họ ngay lập tức là ra lệnh thu hồi toàn bộ cái sản phẩm đó. Thì đó là cái hành động mà chúng ta thấy là nó xuất hiện khá là sớm, tức là sự can thiệp của các cơ quan nhà nước. Và cũng không kém phần quan trọng đó là các cơ quan thông tấn báo chí, và đặc biệt ở Việt Nam thì khi có chuyện liên quan đến sự cố thì ngay lập tức thì báo chí họ sẽ lên tiếng. Và cái này cũng phải nói thật là báo chí đôi khi cũng hơi quá, có nhiều khi là hơi quá, và cái sự quá này đôi khi nó không phải là quá về mặt cường độ mà nó cũng bị lệch luôn. Tức là đôi khi là cái thông tin nó chỉ đúng khoảng chừng 50%, 50% còn lại là người ta bị vô tình, người ta lái cái thông tin đi theo cái hướng để làm cho cái tin đó nó trở nên nóng, và người ta muốn có cái gì đó, có cái hưởng lợi trên cái thông tin nóng đó. Thì đó là cái hoạt động liên quan đến báo chí. Mà rõ ràng thì báo chí là một cái kênh rất là quan trọng trong việc phát tán những cái thông tin loại này trên thị trường. Thứ ba là liên quan đến việc là yêu cầu tuân thủ cái biện pháp ghi nhãn. Hồi nãy thì tiến sĩ Duy có nói về cái chất dị ứng. Thì lỡ một cái dòng sản phẩm có mà chưa có chất dị ứng nhưng mà cái công ty quên hay là không để ý đến chuyện ghi nhãn, thì khi có vấn đề thì ngay lập tức cũng phải triệu hồi. Và với các công ty tiên tiến thì nó có cái gọi là cái phần mềm ghi nhận các cái lời, cái lời gọi phê bình thì không đúng, cái từ dịch chính xác hơn phải là gọi là lời phàn nàn, tiếng Anh gọi là complaint, tức là người tiêu dùng thì cảm thấy là không có hài lòng thì họ complain với ai đó, chứ không đến nỗi là phê bình, nhưng mà phàn nàn là thế này thế nọ. Thì nó có một cái hệ thống phần mềm để ghi nhận các cái lời phàn nàn này và nó phản hồi về công ty. Và mức độ tuân thủ và thông tin xuyên biên giới ở đây thì liên quan đến việc là xuất khẩu qua những cái quốc gia lân cận thì cũng có cái vấn đề chúng ta phải quan tâm. Và cuối cùng là cái mức độ phát hiện cái chất gây nhiễm, tức là khi mà cái chất gây nhiễm ở mức độ là tới ngưỡng thì buộc lòng là chúng ta phải hành động. Bây giờ quản lý cái sự cố hiệu quả, tức là cách quản lý mà nó có hiệu quả thì phải là như thế nào, thì ở đây người ta bàn đến 5 cái ý, trong đó 2 cái ý đầu là liên quan đến cái chủ động của công ty, 3 cái ý sau là liên quan đến những cái yếu tố khác. Đó là cái sự an toàn của người tiêu dùng, đây là cái điều tối kỵ, do đó là chúng ta trong mọi trường hợp chúng ta phải đảm bảo là người tiêu dùng là cái người mà chúng ta phải quan tâm bảo vệ. Thứ hai là danh tiếng của công ty, một khi công ty đã lâm vào tình trạng là thu hồi hay triệu hồi thì rất là lâu để mà chúng ta lấy lại uy tín. Thí dụ như là trường hợp của một thời kỳ là ở Việt Nam rộ lên cái chuyện là 3MCBD, và sau cái sự cố đó là công ty nước tương Nam Dương là bị sụp luôn. Thì rất lâu tôi biết, bây giờ thì Nam Dương đã có cái dòng sản phẩm nước tương trở lại nhưng mà dưới cái tên khác, và phải mất rất lâu, và tôi nghĩ là họ cũng mất rất nhiều tiền để lấy lại cái hình ảnh của công ty. Thì đó là những kinh nghiệm rất là xương máu đối với cái hoạt động kinh doanh trên thị trường. Thì tôi không biết là cái nguyên nhân sâu xa bên trong của cái vấn đề thu hồi của dòng nước tương đó là như thế nào, nhưng mà cũng không loại trừ khả năng là chúng ta bị các đối thủ có hành động không đẹp. Nhưng mà rõ ràng là sự cố thì là sự cố. Sự cố có khi là sự cố do công ty, nhưng mà có khi là do chính đối thủ chúng ta tạo nên. Thì đó là những vấn đề liên quan đến cái chủ động của công ty. Ngoài ra thì có những cái sự cố nó thuộc về gọi là ngoài tầm kiểm soát thì không đúng, nhưng thực ra thì nó là những yếu tố bị động. Thí dụ như là những sự cố do con người, do công nhân thao tác tạo ra thì nó xảy ra hàng ngày tại mỗi công ty. Cho nên nói chung là vấn đề sự cố là không phải là vấn đề hiếm mà là rất thường xuyên. Do con người thì công nhân là những người làm việc rất là vất vả, trong cái thời gian 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng thì những đôi lúc bị mệt mỏi thì có thể là cái hoạt động không còn chính xác thì có thể gây ra sự cố. Cái sự cố cũng có thể xảy ra khi mà chúng ta lơ là trong cái quy trình sản xuất, hay là chúng ta không để ý đến kiểm soát những cái yêu cầu nghiêm ngặt của cái nhà máy. Và cuối cùng là muốn có cái quản lý sự cố hiệu quả thì chúng ta phải có kế hoạch. Chúng ta phải có kế hoạch, và cái kế hoạch này phải được lên một cách thật là cẩn thận. Thì việc này không phải là công ty nào cũng có. Thì người ta đưa ra cái ở đây gọi là mô hình, thì cái từ này không được chính xác lắm. Thực ra đây là cái khung mà chúng ta phải theo khi mà chúng ta gặp cái sự cố. Tức là chúng ta có ba cái nội dung để chúng ta phải thực hiện khi mà chúng ta gặp cái sự cố xảy ra. Thứ nhất, tức là nhận diện được sự cố, nhận diện được, tức là đầu tiên là chúng ta nhìn nhận cái sự việc đó đúng là một sự cố, chứ không phải là một sự việc bình thường. Thì đó là cái bước thứ nhất. Ví dụ như là 3MCBD ở Việt Nam trong nước tương, thì một thời gian dài người ta không quan tâm, thì không có vấn đề gì hết. Nhưng mà khi báo chí họ bắt đầu la lên thì người dân của mình lại rất là tuân thủ báo chí. Tức là một khi báo chí la lên, không biết là báo chí la như vậy đúng hay là không đúng, hay là mức độ nó có trầm trọng đến nỗi phải là như vậy hay không, nhưng mà người dân khi đã có thông tin từ báo chí thì họ sẽ nghe. Thì đó là một cái điều mà chúng ta thấy là không biết ở những quốc gia có cái điều kiện phát triển như Việt Nam thì sao, nhưng ở Việt Nam khi mà báo chí la lên thì xã hội sẽ thay đổi. Và cái công ty nào đó mà thuộc là đối tượng của báo chí thì là rất là mệt mỏi. Thì như trường hợp không phải là trước đây thì 3MCBD không có trong nước tương, nhưng mà không ai quan tâm, và cũng người Việt Nam cũng chắc cũng không ai chết vì là ăn nước tương có cái chất đó. Tại vì chúng ta là ăn nước tương từ mấy trăm năm nay cũng không ai có vấn đề gì. Nhưng mà khi báo chí bắt đầu la lên thì người ta quan tâm. Và cái phản ứng ngược là phản ứng về mặt cái thái độ của người tiêu dùng, chứ không phải là cái phản ứng do sức khỏe, không ai nhập viện vì cái 3MCBD, mà do người tiêu dùng nghĩ rằng ăn cái chất đó sẽ bị ung thư cho nên người ta không ăn, dẫn đến là công ty không bán được. Thì đó là cái sự cố. Và sự cố đây đôi khi nó không liên quan đến cái bản chất kỹ thuật mà liên quan đến thông tin. Thành ra trong cái định nghĩa lúc đầu chúng ta lưu tâm, lưu ý sự cố là những vấn đề liên quan đến thông tin là chính. Cái đó là cái chúng ta nên lưu ý. Và khi chúng ta đã xác định được cái, nhận diện được cái sự cố, thì cái bước thứ hai là đánh giá chính xác mối nguy. Tức là cái sự cố đó nó nguy cấp đến đâu. Thì thí dụ như trường hợp của 3MCBD Việt Nam thì nó không thực sự là liên quan đến sức khỏe, bởi vì 1mg, trên 1mg thì coi như là vi phạm, nhưng mà trên 1mg trên một lít thì không là vấn đề gì hết. Nhưng mà ở Việt Nam khi mà người ta la lên thì người tiêu dùng ngay lập tức là ngưng sử dụng nước tương. Thì cái mối nguy đây không phải là về sức khỏe mà về là kinh tế, tức là công ty ngay lập tức là không bán được. Và ở đây chúng ta không cần phải tranh cãi thêm là người dân ăn có bị tổn thương sức khỏe như thế nào, nhưng rõ ràng công ty không bán được là hình ảnh của công ty là bị mất, và cái sự nghiệp kinh doanh công ty là ngay lập tức hầu như là xuống cái mức rất là thấp. Thì chúng ta có rất nhiều cái thí dụ về trường hợp nước tương trong thời gian vừa qua. Và vậy thì cái bước thứ ba là gì? Khi xác định được là mặc dù nó là mối nguy không phải liên quan đến kỹ thuật, nhưng mà nó đã là mối nguy, và mối nguy với trường hợp nước tương đó là rất lớn, thì chúng ta phải có một cái ứng xử. Thì ở đây bàn đến cách ứng xử là hệ thống hỗ trợ việc cô lập cách ly sản phẩm và thế nào đó. Thì đó là cái bước thứ ba. Như vậy thì có ba cái bước chúng ta phải thực hiện khi chúng ta gặp cái sự cố xảy ra, là nhận diện cái sự cố đó. Sự cố đó nó do tác động của nhận thức của người tiêu dùng, và khi nó tác động đến cái mức đủ lớn thì chúng ta xác định nó trở thành cái mối nguy. Và bước thứ ba là phải ngay lập tức có cái hành động, mặc dù mối nguy đó không phải do chúng ta có lỗi mà do giống như bị sự cố nghề nghiệp. Thì ở đây thì có nêu lên các yêu cầu rất là cơ bản. Thì nó có đến 6 cái ý, nhưng mà thực ra thì nó cũng bao trùm 3 cái ý của cái tiến trình hồi nãy chúng ta phân tích, tức là nhận diện và hiểu rõ các sự cố. Đó là về mặt hiểu rõ cái bản chất của mối nguy. Thứ hai là tiến trình đánh giá mối nguy, tức là xem xét khả năng coi cái mối nguy này nó lớn đến mức độ nào, tức là về mặt xác suất. Thứ ba là chúng ta có cái đội hình quản lý sự cố. Thì không biết là các công ty của mình hiện giờ, thì những công ty ở cái tầm vừa nhỏ nhỏ, thì không biết là có lập sẵn cái đội hình để mà quản lý sự cố, tức là khi có sự cố xảy ra thì chúng ta có sẵn cái đội hình đó để mà triển khai, hay là tới đó rồi bắt đầu mới là họp ban lãnh đạo để quyết định thành lập cái nhóm nhân sự để xử lý. Thì cái này với người ta thì người ta có sẵn cái đội hình xử lý. Rồi sau đó thì cái đội này sẽ tiến hành đi kiểm tra, thu thập thông tin và có cái báo cáo lên lãnh đạo, và xử lý thông tin, và cuối cùng là hành động. Thì đó là các cái bước. Các cái nguồn thông tin, bởi vì cái sự cố là được dựa trên nền tảng là thông tin, cho nên là những cái thông tin nào là chúng ta cần quan tâm. Thì ở đây người ta nêu ra hàng loạt cái nguồn thông tin. Thứ nhất là tổng hợp các cái lời phàn nàn của khách hàng, thì qua cái hệ thống phần mềm hồi nãy chúng tôi đã nêu. Qua cái kênh là người tiêu dùng trực tiếp phàn nàn cũng có, tức là họ có cái kênh là họ gặp trực tiếp cái nhà cung cấp, họ phàn nàn cái sản phẩm này tốt hay không tốt bằng chính con người, chứ không phải là qua cái hệ thống bằng phần mềm. Thứ ba là qua cái kiểm tra hồ sơ tại nhà máy thì cũng có thể có cái vấn đề. Thứ tư là thông qua các cái báo cáo của các cái bộ phận sản xuất. Thứ năm là các cái cơ quan chức năng của chính phủ. Thứ sáu là nhà cung cấp, và thứ bảy là truyền thông. Thì Trong cái nhóm nguồn cung cấp thông tin này thì đặc biệt chúng ta lưu ý đến cái nguồn thứ bảy, cái nguồn cuối cùng đó, truyền thông. Tại vì truyền thông thì tôi cũng nói thật là cái bộ phận mà làm công tác truyền thông thường thường là dân học ngành văn, ngành xã hội, cho nên cái kiến thức về mặt kỹ thuật là không có nhiều. Mà một khi họ hiểu loáng thoáng và họ viết tin thì có khi rất là nguy hiểm. Và tôi đã gặp rất nhiều trường hợp là không phải là họ cố tình, nhưng mà bị họ không có đủ cái thông tin và kiến thức về lĩnh vực kỹ thuật. Thật ra là họ xử lý thông tin theo cái kiểu suy nghĩ, cảm nhận của họ. Và dẫn đến cái độ chính xác của thông tin thì không cao. Và nếu họ có cái thái độ không có tính chất xây dựng thì cái thông tin mà báo chí cung cấp thì rất là dở trong rất nhiều trường hợp. Cho nên là chúng ta cũng nên lưu tâm đến cái nguồn thứ bảy là cái nguồn truyền thông. Các đánh giá về mối nguy thì hồi nãy tiến sĩ Dung và tiến sĩ Di đã nói rồi, thành ra tôi xin phép là bỏ qua hai cái slide kế tiếp để nói về các cái loại mối nguy. Bây giờ nói về vai trò của truyền thông, bởi truyền thông là quan trọng. Và cái sự cố thì xác định trên cơ sở là truyền thông. Thì truyền thông ở đây là cái kênh, mà nếu không có nó thì cái quản lý sự cố sẽ không có hiệu quả. Thì đây là một cái vấn đề mà người ta đúc kết trong quá trình quản lý sự cố, thì người ta thấy rằng là truyền thông là một kênh rất là quan trọng. Mặc dù là nó có cái mặt trái của nó là một khi nó nói lên những cái vấn đề không trung thực thì công ty cũng rất là mệt mỏi. Nhưng mà truyền thông mà không hành động thì người ta sẽ không biết. Giả sử như có một cái sự cố thực sự là sự cố về mặt chất lượng kỹ thuật mà truyền thông không nói lên thì không ai biết, hoặc là cái sức lan tỏa nó sẽ cần thời gian, và khi đó thì cái hậu quả nó sẽ lớn hơn. Do đó là ở cái mặt tích cực thì truyền thông là cái kênh rất là tốt để góp phần tham gia cái quản lý sự cố. Nhưng mà phải có một cái giao diện truyền thông cho nó chuẩn. Ở đây tức là nói về chất lượng của thông tin, tức là thông tin là cái vai trò quan trọng nhưng mà phải chuẩn. Chứ còn thông tin mà không chuẩn thì rất là tai hại. Thì liên quan đến thông tin chuẩn thì có cái vấn đề chính xác và đồng thời phải nhanh. Bây giờ vấn đề thu hồi và triệu hồi sản phẩm thì cái yếu tố hàng đầu là cái an toàn của người tiêu dùng. Cái đó là cái vấn đề quan trọng nhất. Và nó không phải liên quan đến cái hình ảnh công ty không, mà liên quan đến vấn đề đạo đức con người. Do đó là cái đó là cái vấn đề phải đặt lên trước nhất. Rồi các cái bước tiếp theo thì gồm có thông tin chính xác và càng nhanh càng tốt. Bởi vì chúng ta khi đã tạo ra sự cố thì chúng ta phải đảm bảo là có hành động thật là chính xác, thật là nhanh. Do đó là thông tin cần phải có chất và phải nhanh. Thứ ba là phải có cái động tác cách ly toàn bộ cái sản phẩm. Và cái bước thứ tư là làm hợp tác với các cái cơ quan, thí dụ như là để xác định là cái nguồn vi sinh vật đó nó có tác động xấu thì phải gửi cái mẫu đến cơ quan phân tích. Thí dụ như các cái trường hợp ở Hoa Kỳ, trường hợp ở châu Âu thì bản thân báo chí, bản thân công ty thì không thể có cái thông tin chính xác là nó đến mức độ như thế nào. Bởi vì công ty một khi đã có cái sự cố thì không thể tự mình cung cấp cái thông tin. Và báo chí thì không thể có được cái thông tin. Do đó là cần phải có một cái cơ quan khác phối hợp để mà thẩm định. Thì trong trường hợp này là các cái cơ quan chuyên môn. Và cuối cùng là phải có cái sự lắng nghe từ phía người tiêu dùng. Xem trong một số trường hợp thì cái phát hiện đó không phải xuất phát từ báo chí mà xuất phát từ người tiêu dùng. Thí dụ như là những cái sản phẩm mà liên quan đến dị ứng thì rõ ràng là chỉ có người tiêu dùng phát hiện thì mới chúng ta mới biết là nó có sự cố. Còn ví dụ như là phân tích thì sẽ không ra, báo chí thì sẽ không biết. Cho nên là trong trường hợp đó thì cái ý kiến của người tiêu dùng là cái vấn đề quan trọng. Bây giờ cái kế hoạch triệu hồi sản phẩm thì nó có những cái nội dung gì? Thì tùy theo cái dòng sản phẩm mà nó có những cách thức thu hồi rất là khác nhau. Thì do đó thì đầu tiên là chúng ta phải xác định là cái cách thức thu hồi sản phẩm đặc thù của công ty là cái gì. Và phải có cái mô tả thật là chi tiết. Và phải xác nhận nó như là một cái văn bản. Và văn bản này phải chi tiết, phải rõ ràng nhưng mà phải dễ hiểu để cho những người bình thường cũng có thể hiểu được. Và cái văn bản này phải được xem đi xem lại thường xuyên để có khi cần bổ sung và chỉnh sửa. Thì hình ảnh bên đây chúng ta cũng thấy là người ta có nêu một cái hình là một cái cán bộ ghi chép cẩn thận, tức là muốn nói đến là cái kế hoạch triệu hồi sản phẩm cũng phải được ghi thành một cái văn bản có tính pháp lý, chứ không thể suy nghĩ chung chung là khi có sự cố thì cái việc lập cái đội hình ra ngoài thị trường là gom về hết, thì không phải làm kiểu đó, mà chúng ta phải có cái văn bản là có bao nhiêu khâu, có bao nhiêu cái nội dung trong đó và làm như thế nào, thì chúng ta phải có cái văn bản chuẩn bị trước. 14 cái bước trong cái kế hoạch triệu hồi sản phẩm thì được trình bày ở đây khá là tỉ mỉ, thì đề nghị quý vị dành thời gian để mà nghiên cứu kỹ, thì đây tôi xin phép là không nói nhiều. Quá trình thông tin thì chúng ta cần có những cái kiểu thông tin như thế nào? Thứ nhất là lưu giữ các cái dữ liệu liên lạc, thí dụ như là danh sách khách hàng, địa chỉ email, điện thoại, rồi địa chỉ gửi thư hay là cái gì đó, thì chúng ta phải lưu giữ. Bởi khi có sự cố thì chúng ta bấm nút một cái là trên toàn hệ thống, có khi là toàn quốc hoặc là trên toàn thế giới, thì nó có thể thông tin nó có thể đến liền. Cho lúc đó mà chúng ta còn đi tìm cái danh sách của khách hàng ở vùng miền Bắc, miền Trung, miền Nam, rồi địa chỉ của từng người thì không thể nào xử lý kịp. Do đó là chúng ta phải có cái cách là lưu giữ các cái dữ liệu liên lạc. Thì cũng tương tự vậy thì người ta có liệt kê những cái chi tiết hơn là dữ liệu liên lạc nội bộ là bên trong công ty chúng ta cũng phải có, để khi có sự cố cái là thông báo, thì cái đội hình mà chúng ta lập sẵn chúng ta có thể là triệu hồi một cách khẩn cấp. Rồi bên ngoài, rồi không phải có cái kênh liên hệ với chính quyền, rồi các cái dịch vụ vân vân, nói chung là cái thông tin liên lạc đến tất cả các đầu mối bên trong và bên ngoài công ty là chúng ta phải có sẵn trên tay, để khi có sự cố là chúng ta cứ mở ra mà chúng ta sử dụng. Thì cái việc này chúng ta phải có cái chủ động. Thì ở đây cũng là những vấn đề bàn về cái cách để chúng ta xử lý cái thông tin cho nó thật sự là có cái hiệu quả. Thì ở đây ví dụ quá trình thông tin là quá trình rất là quan trọng, rồi thông tin phải rõ ràng, xúc tích, trung thực và không mơ hồ. Rồi xác định người phổ biến thông tin chủ chốt trong công ty. Thì ở đây có một cái điểm là cái điểm thứ ba này đó, chúng ta phải lưu ý. Thông tin trên thị trường thì nó khác, nhưng mà thông tin ở khía cạnh là cái người chủ động xử lý sự cố, tức là công ty thì ai là người đưa ra cái thông tin này thì chúng ta phải xác định cho nó rõ. Bởi vì ông công nhân ổng la lên thì nó sẽ có vai trò khác, và ông quản lý phân xưởng thì có vai trò khác, ông giám đốc nhà máy thì có vai trò khác, và ông tổng giám đốc của tổng công ty thì lại có vai trò khác. Cho nên chúng ta phải xác lập cho kỹ người nào là người có cái vai trò chủ chốt trong việc phát tán thông tin chính thức ra thị trường. Thì đó là một cái yêu cầu chúng ta xem ra nó có vẻ là nó đơn giản, nhưng mà thực sự là rất quan trọng. Bởi vì khi có sự cố xảy ra thì ai là người được quyền phát cái tin, và tin đó là chính xác. Thì chúng ta cảm thấy là khi chưa có sự cố thì không có ai để ý hết, nhưng mà khi có rồi thì lúc đó mới thấy là người mà phát tán thông tin chính thức mà được chấp nhận là rất quan trọng. Ví dụ như thời gian vừa qua chúng ta có những sự cố khác không phải liên quan đến cái kinh doanh thực phẩm, nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy là bởi vì không có chuẩn bị con người để phát ngôn, cho nên khi có sự cố thì cái nguồn tin nó bị nhiễu. Thí dụ như là cái vụ liên quan đến đất đai ở Hải Phòng, thì ông cấp cao nhất là cấp bên bí thư tỉnh thì có phát ngôn khác, chủ tịch tỉnh phát ngôn khác, bí thư huyện phát ngôn khác, chủ tịch huyện phát ngôn khác, bí thư xã phát ngôn khác, dẫn đến là một rừng thông tin, và báo chí không biết nghe ai hay báo chí nghe người nào thì sẽ phát tin theo kiểu người đó, dẫn đến là nó làm cho xã hội là bị nhiễu thông tin, và cái tác động là vô cùng lớn, bởi vì không biết thông tin nào là chính xác hơn thông tin nào. Bởi vì chúng ta không có cái xác lập được khi có sự cố xảy ra thì ai là người được quyền phát cái thông tin chính thống. Do đó là về khía cạnh công ty thì chúng ta cũng phải lưu ý là phải xác định cho được cái người được trao cái trọng trách là phát cái thông tin chính thống. Cuối cùng thì người ta yêu cầu là phải có cái hệ thống hồ sơ lưu trữ tại nhà máy. Thì cái hệ thống hồ sơ này gồm có 6 cái kiểu. Thứ nhất là hồ sơ liên quan đến than phiền của khách hàng, hay là cái hồ sơ liên quan đến cái phần mềm thu nhận các cái ý kiến phản hồi của khách hàng. Thứ hai là hồ sơ về cái hệ thống kiểm dịch, thứ ba là hồ sơ truy xuất nguồn gốc. Cái chủ đề về truy xuất nguồn gốc thì chúng ta sẽ được nghe ở cái phần cuối. Danh sách liên lạc khách hàng thì như tôi nói nãy là chúng ta phải chuẩn bị trước cái danh sách, không phải là khách hàng cấp 1 mà có khi là phải cấp 2, cấp 3, cấp 4 vân vân, thì tất cả các cái kênh phân phối chúng ta phải có cái danh sách. Hồ sơ phân phối sản phẩm là cái dòng sản phẩm đó đưa đến đâu thì chúng ta cũng phải biết. Và cuối cùng là hồ sơ kiểm soát các cái tiến trình, tức là cái quá trình sản xuất, thì mỗi một ca sản xuất thì có cái hệ thống sổ sách ghi lại. Thì tất cả 6 cái loại hồ sơ này chúng ta phải luôn luôn là bảo quản kỹ, để khi nó là một cái phần truy xuất nguồn gốc, cho nên là khi có sự cố thì chúng ta sẽ có sẵn trong tay để mà xử lý. Bởi vì chúng ta cần cái sự nhanh và chính xác. Thì đó là một số cái vấn đề rất là đơn giản liên quan đến các cái biện pháp xử lý sự cố. Thì tiếp theo xin mời Tiến sĩ Duy.